Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không thích. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Vậy trong hai người con đó thì ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông khi đã thấy như vậy, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin vào Gioan. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, nếu so sánh những sản phẩm hàng hóa của Việt Nam chúng ta ngày hôm nay với những hàng hóa của ta cách đây 10 năm, 20 năm thì chắc ai trong anh chị em cũng thấy là khác lắm, có khi là khác một trời một vực. Bởi vì hàng hóa sản phẩm của Việt Nam ngày hôm nay có bao bì, có mẫu mã, có nhãn hiệu rất là hấp dẫn, không có thua gì nước ngoài. Chỉ có điều đôi khi thì bao bì đẹp lắm nhưng mà cái thực chất của sản phẩm thì không tốt lắm, cho nên là xuất khẩu rồi bị người ta trả về, hoặc là ta mua rồi thì ta phàn nàn về chất lượng của sản phẩm. Và nếu anh chị em theo dõi báo chí thì ta cũng thấy bao nhiêu năm nay xã hội không ngừng nói và lên án những hiện tượng mà nó đã trở thành những căn bệnh gọi là bệnh thành tích, bệnh hình thức, đại khái như vậy. Thế đứng từ một góc độ nào đó đó, thì chuyện mà ta phải quan tâm đến bao bì, đến sản phẩm, đến mẫu mã là điều hết sức cần thiết và hợp lý. Bởi vì mình không còn sống trong một nền kinh tế tập trung. Ở đó, công việc sản xuất được điều động từ trên xuống, mà là mình chuyển sang kinh tế thị trường, nó được điều động bằng chính cái quy luật của thị trường, bằng cái khả năng để cung cấp sản phẩm và thu hút người mua, thì đương nhiên là mình phải quan tâm đến cái chuyện là bao bì, mẫu mã, sản phẩm. Nó rất tốt. Nhưng từ một góc độ khác á, thì tôi thấy nó có nguy cơ. Nguy cơ là thế này, là bởi vì khi mà ta quá chú trọng đến bao bì ở bên ngoài đó, thì dần dần con người ta đến với nhau và đánh giá nhau dựa trên cái bao bì, cái nhãn hiệu bên ngoài. Kể cả trong những lĩnh vực cao quý nhất như là giáo dục, đánh giá nhau dựa trên bằng cấp chẳng hạn. Mà cái bằng cấp nếu mà nó có được nhờ khả năng thật thì khác, nhưng mà bằng cấp mà nó có được vì mua bán, vì đổi trác, vì trao đổi thì nó tàn phá đời sống xã hội. Cho nên một trong cái nguy cơ lớn nhất đó là người ta đến với nhau và đánh giá nhau dựa vào cái nhãn hiệu, cái bao bì ở bên ngoài. Rồi kèm theo đó là một nguy cơ sâu hơn nữa. Đó là khi đánh giá người khác dựa vào cái nhãn hiệu bao bì bên ngoài, thì hàm ý là đánh giá chính mình cũng dựa vào cái nhãn hiệu bên ngoài, chứ không phải bằng thực chất. Cho nên á, trong cuộc sống sẽ chỉ có chăm sóc cái bên ngoài của mình mà không quan tâm để vun trồng cái bên trong. Nguy cơ nằm ở chỗ đấy. Thế khi ta sống trong một xã hội mà cái dòng chảy tự nhiên của nó là như thế, mà chợt đọc lại những trang thánh kinh ngày hôm nay, ta lại thấy xuất hiện một dung mạo Thiên Chúa hoàn toàn khác. Xem ra Thiên Chúa không thích nhìn và đánh giá con người dựa trên cái nhãn hiệu bao bì bên ngoài. Không cứ gì là thời Chúa Giêsu mà ngay ngày hôm nay, xin lỗi một cô gái nào mà đã bị dán vào cái nhãn hiệu là gái điếm thì thôi, thua rồi. Cả xã hội khinh bỉ, cả xã hội coi thường. Mà cho dù người con gái đó có thay đổi đời sống, thì người ta vẫn gắn chết cái nhãn hiệu gái điếm vào cuộc đời của cô ấy. Có lẽ muốn thay đổi thì chắc phải đi kiếm chỗ khác mà sống đi, chứ còn không thể nào sống ở chỗ cũ. Ngược lại, nếu mà được gán cái nhãn hiệu là Rabbi, là thầy, là giáo sư, là luật sĩ thì ngon lành quá, cả thế giới, cả xã hội tôn vinh kính trọng. Chuyện bình thường. Ấy vậy mà Chúa Giêsu lại bảo rằng những cô gái điếm vào nước trời trước các anh, những anh thu thuế và gái điếm đó vào nước trời trước các ông Rabbi, những ông luật sĩ với lại ông thượng tế. Anh chị em có thấy là đảo ngược cái cách nhìn không? Đảo ngược cái cách đánh giá không? Thiên Chúa xuất hiện với một cái dung mạo hoàn toàn khác cái cách suy nghĩ và quan niệm bình thường của chúng ta. Và khi Ngài nói như vậy đó, là Ngài không chỉ đưa ra một lối sống luân lý, mà là chính Ngài đã sống như vậy. Có lẽ vì quá quen thôi. Chứ còn nếu mà ta đọc cái bài đọc thứ hai ngày hôm nay, cái tâm tư của Thánh Phaolô và của cả cộng đoàn Kitô hữu ngày xưa để nói về Chúa Giêsu đó, thì ta sẽ thấy nó thấm thía là chừng nào. Rõ ràng cái thực chất của Chúa Giêsu là Thiên Chúa, vinh quang tràn ngập. Nhưng mà đấng Thiên Chúa với vinh quang tràn ngập đó lại ẩn giấu cái thực chất của mình sau một bộ mặt hết sức là khiêm tốn, một con người sống nghèo và chết tủi nhục trên thập giá. Cho nên không phải là Chúa Giêsu chỉ đưa ra một bài học luân lý, mà là chính bản chất của Thiên Chúa là như thế. Và vì vậy mà anh chị em và tôi khi tiếp cận với trang thánh kinh ngày hôm nay, thì ta được mời gọi để thay đổi lại cái cách nhìn, cái cách đánh giá về chính mình cũng như là về người khác. Không chỉ đánh giá chính mình và người khác dựa trên cái nhãn hiệu, cái mác ở bên ngoài, mà là khám phá cái thực chất, cái chiều sâu bên trong. Tôi đã từng nói với anh chị em cái tư tưởng của một nhà thần học khi ông ấy phân biệt hai loại Kitô hữu, một loại Kitô hữu vô thần, Kitô hữu vô danh. Nó gọi là Kitô hữu mà lại còn vô thần, bởi vì đúng vậy, giống mấy cái ông luật sĩ này chịu phép rửa tội, có tên ở trong sổ rửa tội của giáo xứ, ai ta cũng biết là người Công giáo, nhưng sống như kẻ vô thần, sống như thể không có Thiên Chúa trong cuộc đời này. Ngược lại, có những Kitô hữu vô danh, người ta chưa nghe loan báo về Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài, cho nên người ta chưa trở thành Kitô hữu. Nhưng cuộc sống và tâm hồn của người ta thì rất gần gũi với Chúa Giêsu Kitô. Họ là những Kitô hữu vô danh. Anh chị em và tôi đều được cảnh giác để đừng trở thành Kitô hữu vô thần. Kitô hữu không có thực chất. Và để thoát ra cái nguy cơ đó thì một trong những cách tốt nhất là anh chị em và tôi tập đặt mình trong ánh mắt của Thiên Chúa, chứ không chỉ đặt mình trong ánh mắt của người đời. Người đời nhìn vào nhãn hiệu, người đời nhìn vào mẫu mã bên ngoài, còn Thiên Chúa nhìn sâu bên trong. Cho nên nếu mà ta chỉ sống theo cái đánh giá và ánh mắt của người đời, ta dễ rơi vào cái tình trạng chỉ có quan tâm đến bên ngoài mà không vun trồng cái bên trong. Còn nếu ta đặt cuộc đời mình trong ánh mắt của Thiên Chúa, ta dám đối diện với Thiên Chúa từng ngày là đứng nhìn vào chiều sâu cuộc đời chúng ta, thì ta có thể thoát được cái nguy cơ để sống thật với Chúa, sống thật với chính mình và sống thật với người khác. Tâm tình mà Chúa Giêsu chia sẻ với ta ngày hôm nay, ước gì chúng ta giữ lại cái tâm tình đó không chỉ trong thánh lễ này mà còn là trong suốt tuần lễ đang tới đây và cả cuộc đời nữa, để nhờ như vậy ta thực sự là những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô. Và đó cũng là tâm tình chúng ta dâng lên Chúa cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ ngày hôm nay. Bây giờ mời anh chị em cùng tuyên xưng đức tin.